Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình du học sinh Việt Nam đóng góp gần 900 triệu đô la cho kinh tế Mỹ. Tiếp theo là tường trình Việt Nam lần đầu tiên bị chất vấn ở Liên Hiệp Quốc về tình trạng tra tấn chết người trong đồn công an. Kế đến là phóng sự chạy bộ vì người nghèo. Sau đó là bài học tiếng Anh New Dynamic English và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Du học sinh Việt Nam đóng góp gần 900 triệu đô la cho kinh tế Mỹ. Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 17 liên tiếp và đóng góp hàng trăm triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo hàng năm với tên gọi Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế IIE có trụ sở ở New York, Mỹ. Theo báo cáo mới công bố trong năm học 2017-2018, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ với 24.325 sinh viên, tăng 1.887 sinh viên so với năm học 2016-2017, tức tăng 8,4%. Trong tổng số 24.325 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, 69,6% học đại học, 15,2% sau đại học, 8,6% tham gia thực tập không bắt buộc và 6,6% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng. Sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo của IIE, kỹ thuật, kinh doanh và quản trị, toán và khoa học máy tính vẫn là các ngành học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong năm học 2017-2018. Toán và khoa học máy tính là khối ngành học tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 11,3% so với năm học 2016-2017. Tiếp theo là khối ngành luật và thực thi pháp luật với mức tăng trưởng 10,4% so với năm học 2016-2017. Các bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất gồm California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana. Báo cáo này cũng cho thấy có 1.094.792 sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ du học trong năm học 2017-2018, tăng 1,5% so với năm trước. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 5,5% tổng số sinh viên tại Hoa Kỳ, tăng nhẹ từ 5,3% so với năm trước. Ngoài báo cáo về sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ, số liệu từ phúc trình của IIE cũng cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc hơn của sinh viên Mỹ. Trong năm học 2016-2017, Việt Nam đã đón 1.147 sinh viên đến từ Hoa Kỳ, tăng 13,3%. Báo cáo Open Doors được công bố hàng năm vào tuần lễ giáo dục quốc tế, một sáng kiến chung giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ mới cho biết nhân kỷ niệm tuần lễ giáo dục quốc tế 2018, cơ quan ngoại giao này đã tổ chức hoạt động quảng bá giáo dục Đại học Mỹ, cung cấp thông tin thị thực, du học và các chương trình học bổng của chính phủ Hoa Kỳ tại Hà Nội và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, thu hút gần 400 học sinh, sinh viên và giáo viên tham dự trực tiếp và tiếp cận khoảng 1.200 công chúng trực tuyến. Trong các tuyên bố cấp cao Việt-Mỹ gần đây, nhân chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, đôi bên đều khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước, qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai dân tộc, cụ thể thông qua trao đổi chuyên môn và học thuật. Mạng xã hội và truyền thông Việt Nam gần đây nhiều lần đề cập tới tình trạng chảy máu ngoại tệ chất xám qua việc du học, và thậm chí vấn đề này còn được nêu lên tại Quốc hội. Phát biểu trước cơ quan lập pháp của Việt Nam hồi tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết rằng học sinh sinh viên của Việt Nam ra nước ngoài học tập mỗi năm mất 3-4 tỷ đô la dưới dạng các chi phí khác nhau theo báo Tuổi Trẻ. Trả lời câu hỏi của đại biểu về chuyện ngoại tệ chảy ra nước ngoài theo con đường du học, ông Nhạ nói rằng đây là nguồn tiền rất lớn, đồng thời chia sẻ mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong nước để các gia đình có điều kiện không phải gửi con ra nước ngoài học tập. Ông Nhạ còn được trích lời cho biết rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho chính phủ có những chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào giáo dục, và nói thêm rằng khuyến khích xã hội hóa cũng là điểm ưu tiên trong sửa luật giáo dục và luật giáo dục đại học.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Vụ tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn và một số trường hợp chết trong đồn công an, các cộng đồng tôn giáo người thiểu số Hờ Mông bị bắt bớ tra tấn và vụ một đạo diễn tố giác bị công an đánh đến chấn thương ở Cần Thơ gần đây là những trường hợp điển hình được nêu ra trong phiên chất vấn của Ủy ban chống tra tấn Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam trong phiên họp ngày 14 tháng 11, bắt đầu cuộc kiểm điểm về việc thực hiện công ước chống tra tấn của các quốc gia thành viên. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, tổ chức đã giúp đưa nhiều trường hợp của Việt Nam trình lên Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, nói với VOA khi ông đang có mặt tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Đây là cái lần đầu tiên mà Việt Nam phải ra giải trình trước Liên Hiệp Quốc về cái tình trạng mà tra tấn đang xảy ra tràn lan ở đất nước Việt Nam.
Trong ngày đầu tiên của phiên điều trần kéo dài 2 ngày về trường hợp của Việt Nam, các thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho phái đoàn từ Hà Nội, trong đó đặc biệt đề cập đến những cái chết trong đồn công an mà gia đình nạn nhân tin là bị tra tấn, trong khi phía nhà chức trách nói là do tự sát hoặc bệnh tật. Một thành viên trong Ủy ban đặt câu hỏi với phái đoàn Việt Nam khi đề cập đến cái chết của ông Nguyễn Hữu Tấn.
Was there an independent investigation? How do you establish an independent investigation into a case like that, and then afterwards the family claims.
Liệu có thể tiến hành điều tra độc lập hay không? Khi gia đình yêu cầu cơ quan chức năng trả lời, khi họ cố gắng tiếp cận để thu thập bằng chứng, thì bị đe dọa, bị tịch thu điện thoại, nên họ không làm gì được cả. Câu hỏi của tôi là, Việt Nam có cơ chế mở nào để cho phép những người liên quan kiểm chứng vụ việc hay không?
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết nhiều trường hợp khác như bà Trần Thị Hồng bị công an tra tấn liên tục suốt 2 tháng vì cho rằng bà đã cung cấp thông tin cho quốc tế, hay những người thiểu số Tây Nguyên bị đàn áp, trong đó có trường hợp của ông Hoàng Văn Ngài được cho là bị công an đánh đến chết, cũng đã được nêu ra tại phiên họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc. Đặc biệt trường hợp của đạo diễn Đặng Quốc Việt tố cáo công an Cần Thơ đã bắt, tra tấn và ép cung ông hôm 9 tháng 11 cũng đã được nhắc đến.
Có lẽ là một cái sự ngạc nhiên cho phái đoàn Việt Nam là Ủy ban chống tra tấn đã nắm rất vững cái tình hình đang xảy ra Việt Nam.
Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người từng bị kết án 10 năm tù với cáo trạng, trong đó bao gồm tập tài liệu mà cô đã tập hợp các trường hợp công an đánh chết người, nói với VOA khi đang có mặt tại thủ đô Washington rằng cô rất vui và hãnh diện vì những đóng góp của mình trong việc đấu tranh nhằm chấm dứt tình trạng tra tấn ở Việt Nam.
Cạn thì dân chết trong đồn công an đã có ước chống tra tấn, nó bắt đầu đi vào được sự quan tâm á, thì Quỳnh nghĩ đó là một cái phần thưởng nó lớn lao hơn những cái phần thưởng vinh danh khác, bởi vì mình nhìn thấy cái thành quả làm việc của mình nó hiện hữu trước mắt và mình tin rằng là những cái gì mình đang theo đuổi, những cái gì mình đang làm nó chắc chắn sẽ có kết quả trong một tương lai không có xa.
Sau phần chất vấn của các thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc, phái đoàn Việt Nam sẽ có cơ hội trình bày và trả lời các câu hỏi này vào ngày 15 tháng 11. Tin cho hay Việt Nam đã cử một phái đoàn khoảng 30 người, đứng đầu là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đến Geneva để tham gia điều trần. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã gửi một báo cáo trước đó cho Ủy ban.
Trong cái bản báo cáo đầu tiên của Việt Nam thì nó không nhắc gì tới nhiều đến những cái sự việc nó đã xảy ra, là các việc tra tấn này kia và cách giải quyết như thế nào, mà họ để ý nhiều, nhấn mạnh nhiều đến cái việc mà họ cải tổ luật và nội luật hóa các cái cam kết quốc tế để đưa vào khung vực Việt Nam ra làm sao. Thì cái đó cũng là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là đáng khuyến khích. Tuy nhiên, cái quan trọng hơn đó là thực thi luật nó như thế nào.
Việt Nam chính thức ký tham gia Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc vào tháng 11 năm 2013. Tại lễ ký, đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định việc tham gia công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống lại mọi hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, đảm bảo ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Chạy bộ vì người nghèo.
Mặc dù thời tiết ở khu vực thủ đô Washington vào thời điểm này đã bước vào đầu đông khá lạnh, nhưng trong dịp cuối tuần, nhiều hoạt động vẫn được các cộng đồng hay hội thánh khác nhau tổ chức. Cuối tuần qua, một cuộc chạy bộ từ thiện quyên góp ủng hộ các nạn nhân đói nghèo ở các nước đang phát triển đã được tổ chức ở ngoại ô Washington, thu hút đông đảo người dân trong vùng tham gia, trong đó tất nhiên có cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Và mỗi người đều có những lý do riêng để tham gia vào những hoạt động từ thiện như thế này.
Bà Mộng Hương Nguyễn, thành phố Manassas, Virginia nói:
Sở dĩ mà tôi ủng hộ là tại vì tôi muốn khuyến khích những người mà cùng lứa tuổi với tôi, cũng như là những thế hệ những người mà trẻ tuổi phải tích cực tham gia vào những cái quỹ mà từ thiện như thế này.
Con cháu Alisa Nguyễn từ Silver Spring, Maryland thì cho biết:
Thật sự khá mệt đấy, nhưng rõ ràng những hoạt động như thế này cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, niềm vui vì được đóng góp vào một chương trình thiện nguyện.
Theo thông báo của ban tổ chức thì đã có hơn 400 người tham gia vào cuộc chạy từ thiện này với mức quyên góp $30 cho mỗi người. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình này sẽ được sử dụng để phục vụ cho các chương trình cứu trợ lương thực và thực phẩm ở những khu vực đói nghèo, chiến tranh hoặc xảy ra thiên tai thảm họa trên thế giới. Và đây chỉ là hoạt động cuối tuần của một trong số hàng trăm hội thánh khác nhau ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Mục sư Trần Tấn Hoài Nhơn, Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng Virginia nói:
Tôi khích lệ mọi người tham gia bởi vì đây là một chương trình rất tốt, vừa có cho sức khỏe cũng như là vừa có thể có cơ hội để giúp đỡ cho những người nghèo không có đồ ăn, và chúng tôi chạy như vậy để mà ủng hộ tài chính.
Mục sư Greg Lower, Hội Thánh Columbia Baptist Church Virginia cho biết:
Rõ ràng chúng tôi đã có một ngày rất phấn khích hôm nay, 12 km chạy bộ vì những người nghèo, những người đang bị nạn đói hành hạ trên thế giới. Ở đây chúng ta có đầy đủ mọi thứ, vì sao chúng ta không thể chia sẻ với những con người kém may mắn đó? Hơn 250 gia đình trong vùng đã tham gia vào hoạt động này của chúng tôi ngày hôm nay.
Các hoạt động từ thiện được tổ chức bởi các hội thánh luôn là một nguồn tài trợ khá quan trọng trong các chương trình từ thiện trên khắp nước Mỹ. Mọi người tham gia với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình, giúp đỡ những người kém may mắn hơn và hoàn toàn yên tâm về sự giúp đỡ của mình sẽ được chuyển tới tận tay những người đang gặp khó khăn. Nói theo cách nói của Việt Nam thì đây là một hình thức xã hội hóa các chương trình từ thiện để huy động nguồn lực của tất cả mọi người, giúp đỡ những người kém may mắn không chỉ ở trong nước Mỹ mà ở khắp nơi trên thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 307. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần hiểu biết văn hóa, ta học thêm về tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Sau đó ta học kỹ nghĩa của chữ clerk, C-L-E-R-K, clerk, dùng làm danh từ, và to clerk, dùng làm động từ, và phân biệt hai chữ cleric, C-L-E-R-I-C và clerical. Cũng tìm hiểu tại sao chữ clerk bây giờ, nghĩa là thư ký, lại có cùng một gốc với chữ cleric, là giáo sĩ hay thầy tu. Phần thứ ba là nhận xét về những cách phát âm của phụ âm si, trong đó có những trường hợp âm si câm mà ta dễ phát âm sai. Phần thứ nhất là hiểu biết văn hóa, cultural knowledge. Bài trước ta đã học về The Supreme Court of the United States. Quý vị đã biết tên vị chánh thẩm, Chief Justice, của tối cao pháp viện là John G. Roberts. Quý vị có biết là hiện nay, trong số 9 thẩm phán, có 3 vị nữ thẩm phán đang tại chức tại Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Do you know the names of 3 women who are justices in the U.S. Supreme Court? They are Ruth Bader Ginsburg. Bà làm thẩm phán từ năm 1993. Sonia Sotomayor. Bà làm từ 2009. Alina Kagan. Bà làm từ 2010. Ngoài ra còn có 5 vị thẩm phán. Đó là Antonin Scalia, làm từ năm 1986. Anthony M. Kennedy, làm từ năm 1988. Clarence Thomas, làm từ năm 1991. Và Stephen G. Breyer, làm từ năm 1994. Chữ Stephen, PH, như V. Và cuối cùng là Samuel Anthony Alito, làm từ năm 2006. Phần thứ hai là động từ to clerk. To clerk, to be a law clerk for, or to serve as a law clerk. Làm luật sư phụ tá cho một chánh án, thường là sau khi tốt nghiệp, với bằng JD, tức là Juris Doctor, hay là LLB, Bachelor of Laws. Chữ clerk trong nhóm chữ law clerk không có nghĩa là thư ký văn phòng, lo về hồ sơ thủ tục hành chính. Law clerk là người được chọn trong số sinh viên mới tốt nghiệp trường luật, thường là sinh viên xuất sắc. Nhiệm vụ chính của law clerk là giúp chánh án hay một luật sư khác sửa soạn án lệ và lập luận của vị thẩm phán. Nếu quý vị muốn biết thêm, xin vào Google, đánh vào chữ Duties of Law Clerks. Ai được chọn làm law clerks thì về sau, tương lai nghề nghiệp sẽ sáng lạn. Nhất là nếu đã làm phụ tá, tức là law clerk, cho một vị thẩm phán tối cao pháp viện hay là thẩm phán của tòa thượng thẩm. Cũng trong phần Cultural Knowledge, hiểu biết văn hóa, chúng ta bàn về chữ clerk. Thường thì clerk chỉ thư ký văn phòng, người bán hàng hay là người đứng sau quầy khách sạn, như trong chữ desk clerk. Nhưng clerk of the house hay là clerk of the senate là chánh văn phòng hay giám đốc hành chính của hạ viện hay thượng viện của nghị viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska là tiểu bang duy nhất chỉ có một viện, ta gọi là độc viện, unicameral. Nên chức giám đốc hành chính của nghị viện gọi là clerk of the legislature. Clerk of the legislature. Còn về Quốc hội Hoa Kỳ tại Hạ viện, chức giám đốc hành chính gọi là clerk of the House of Representatives. Còn giám đốc hành chính thượng viện thì gọi là secretary of the Senate. Vậy tóm tắt lại, chúng ta học những chữ clerk of the House, clerk of the Senate là chánh văn phòng hay giám đốc hành chính của Hạ viện hay thượng viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska, clerk of the legislature, clerk of the House of Representatives và thượng viện, secretary of the Senate. Còn nhóm chữ clerk of the court, tức là luật sư tòa án. Vậy tóm lại, ngoài ba nghĩa chính của clerk là thư ký, người đứng bán hàng, luật sư, clerk còn có nghĩa là luật sư phụ tá cho chánh án, tức là law clerk mà đã bàn ở trên. Còn một nghĩa cổ của chữ clerk là scholar, tức là sinh viên, như trong truyện The Clerk of Oxford, cậu sinh viên trường đại học Oxford, trong truyện The Canterbury Tales của Chaucer. Tính từ của clerk là clerical, đánh vần C-L-E-R-I-C-A-L, clerical. Theo nguồn gốc, ngày xưa chữ clerical chỉ là nghĩa là thuộc về nhà tu. Vì xưa các thầy tu nhà dòng là người có học, biết viết tiếng Latin, chuyên về sao chép văn từ giấy mã, mà tiếng Anh gọi là scribe, S-C-R-I-B-E, a scribe, và thị thực, notaries, Notaries. Bây giờ có chữ cleric. Cleric, a cleric, là một thầy tu hay giáo sĩ. Nguyên do từ đó mà bây giờ ta có chữ clerk, chỉ thư ký giữ sổ sách, hồ sơ, thư từ, vì một số công việc của thư ký giống như công việc của một thầy tu ngày xưa. Và cũng từ đó ta có chữ clerk of the court, luật sư, và law clerk là luật sư phụ tá chánh án mà ta vừa học. Thế còn cách phát âm của chữ clerk, miền Nam nước Anh, trong tiếng Anh chuẩn received pronunciation, chữ clerk đọc là clerk. Trong tiếng Mỹ đọc là clerk với vần e. Tiếng Anh đọc là clerk với vần r. Bây giờ ở Mỹ chỉ dùng chữ clerk, C-L-A-R-K, để chỉ tên người mà thôi. Vì âm r trong chữ clerk mà ta có chữ parson, P-A-R-S-O-N, parson. Bắt nguồn từ chữ person, định nghĩa là an Anglican cleric, a rector, a parish priest, một cha xứ hay mục sư trong giáo hội Anh, parson. Cũng có chữ varsity, varsity, V-A-R-S-I-T-Y, viết tắt từ chữ university, đại diện cho trường trong các cuộc đấu thể thao. Varsity dùng cho trường đại học như Oxford và Cambridge. Thí dụ, varsity tie là cà vạt có huy hiệu trường. Varsity dinner là bữa tối ở trường đại học. Như vậy, chữ clergy, C-L-E-R-G-Y, là danh từ tập thể, collective noun, chỉ giới tăng lữ của giáo hội cơ đốc. Nếu muốn chỉ một thầy tu thì ta dùng chữ a clergyman, hay là a clergywoman, một vị nữ tu. Hay ta dùng chữ a cleric, C-L-E-R-I-C, một giáo sĩ hay mục sư. Tính từ clerical cũng có hai nghĩa. Một là thuộc về thầy tu và hai là thuộc về thư ký, văn phòng. My job is mainly clerical. My job is mainly clerical. Công việc của tôi phần lớn là lo giấy tờ công việc văn phòng, như đánh máy, viết thư, lưu giữ hồ sơ. A clerical collar là thứ cổ cao, cứng, màu trắng trên áo thầy tu. A bank clerk là người thư ký ngân hàng. A town clerk là chánh văn phòng tòa thị chính. Theo cuốn từ điển American Heritage Dictionary, ấn bản thứ tư, the fourth edition, thì chữ cleric và chữ clerk bắt nguồn từ gốc chữ Latin là clericus, C-L-E-R-I-C-U-S, clericus, có nghĩa là một thầy dòng. Chúng ta trở lại động từ to clerk, có hai nghĩa. Một là làm luật sư phụ tá cho một vị chánh án, và thứ hai là làm thư ký. Thí dụ, the Chief Justice John G. Roberts clerked for Justice William Rehnquist in his early career. Ông chánh thẩm John G. Roberts xưa làm luật sư phụ tá cho ông chánh thẩm Rehnquist khi mới ra đi làm. I clerked in a clothing store last summer. I clerked in a clothing store last summer. Hè năm ngoái, tôi làm thư ký cho một tiệm bán quần áo. Vậy tóm lại, chữ phát âm, người Mỹ đọc clerk, người Anh đọc clerk. Muốn biết cách phát âm, xin quý vị vào mạng http://howjsay.com. Howjsay, đánh vần H-O-W-J-S-A-Y. Tóm lại, chữ clerk mà ta dùng bây giờ bắt nguồn từ chữ Latin clericus, chỉ thầy dòng, người chép bản sao và thị thực, nghĩa là a priest, a cleric, a clerk, a student, a scholar, a scribe, a secretary. Chữ clerical vì thế có hai nghĩa, là thuộc về thư ký kế toán và thuộc về nhà dòng. Sau đây sang phần thứ ba của bài học. Chúng ta lướt qua cách phát âm của phụ âm C. Phụ âm C, tức là C, có bốn cách đọc. Một là S, như trong chữ cycle, nghĩa là chu kỳ. Cycle, động từ. To recycle là tái chế, tái sinh. To recycle. Thí dụ, recycle newspaper, recycle bottles. Thứ hai, C phát âm là K, trong những chữ như cat là con mèo, critic là nhà phê bình, critic. Và thứ ba là C phát âm là sh, trong tiếp viễn ngữ cial như trong chữ social là thuộc về xã hội, social worker là cán sự xã hội. Hoặc tiếp viễn ngữ cious như chữ vicious. Vicious là độc ác, như trong chữ electrician, associate. Grecian là thuộc về Hy Lạp. Và cuối cùng là C câm, tức là không phát âm, trong những chữ như indict, I-N-D-I-C-T, indict, indict, truy tố. He was indicted for kidnapping the girl. Anh ta bị truy tố vì tội bắt cóc cô gái. Indict, I-N-D-I-C-T, âm C câm. Conscience là lương tâm. When you face a dilemma, a difficult choice, do what your conscience tells you to do. Khi anh gặp điều gì nan giải, không biết xử sự làm sao, thì hãy nghe theo lương tâm của mình. Conscientious. Conscientious là tận tụy, tận tâm. A conscientious worker, một người làm việc có tận tâm. Sau đây, âm C câm. Connecticut. Connecticut là tên tiểu bang, chữ âm C câm. Quý vị nghe lại. To connect là nối lại, liên hệ. To connect, âm C có phát âm. Connect, nhưng Connecticut, quý vị nghe lại. Connect, Connecticut. Và một từ ngữ nữa, Tucson. T-U-C-S-O-N, Tucson. T-U-C-S-O-N, âm C câm, đó là một thành phố ở Arizona. Vậy tóm lại những chữ như indict, conscience, Connecticut, Tucson, trong đó âm C câm. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp về những chữ này. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các kỳ thi mà tất cả những người nào muốn đi du học Mỹ cần phải hiểu biết và cần phải thi qua, trải qua những cái kỳ thi đó là một cái điều kiện cần thiết trước khi được đi du học Mỹ. Trước khi bước vào chủ đề này thì Trà My xin nói sơ với những bạn mà lần đầu tiên đến với chương trình là chương trình chúng tôi thảo luận về những chủ đề riêng biệt từng tuần, nhưng trong lúc trình bày những cái chủ đề đó chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và giải đáp trực tiếp thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới du học Mỹ. Trong lúc theo dõi chương trình, quý vị và các bạn nhớ đặt câu hỏi cho giáo sư Charles Cường Nguyễn nhé. Thưa giáo sư, nói về chủ đề các bài thi quốc tế mà du học sinh khi muốn tới học ở Mỹ cần phải trải qua thì xin giới thiệu sơ những cái bài thi quốc tế nào mà gọi là căn bản các trường đại học Mỹ yêu cầu cần phải có để xét tuyển sinh, thưa giáo sư.
Cái đề tài hôm nay rất là thú vị, tại vì tất cả các sinh viên muốn đi du học ở Mỹ cũng nên biết những cái kỳ thi mà chúng ta phải trải qua để được đi du học ở Mỹ. Những cái kỳ thi nó chia ra thành hai loại. Loại đầu là nó dính đến những cái ngành của mình, và cái thứ nhì là liên quan đến Anh văn. Thì cái kỳ thi đầu nó theo cái ngành của mình, có nghĩa là nếu mà muốn đi học về một cái ngành nào đó giống như là về quản trị, về về management đó, thì các bạn phải lấy một cái bài thi gọi là GMAT, Graduate Management Admission Test. Thì cái này nó cho những cái sinh viên họ muốn đi học về ngành quản trị kinh doanh mà thôi. Đó là cho những cái cấp coi như cao học về tiến sĩ và thạc sĩ. Thì đó là GMAT, GRE và SAT là nó dính đến cái ngành. Có nghĩa là tất cả các sinh viên nào muốn đi du học ở Mỹ, ở đại học hay là cao học thì phải quan tâm đến GMAT, GRE và SAT. Dạ. Còn về Anh văn thì chỉ có hai cái kỳ thi chính là TOEFL với là IELTS. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết và từng những cái kỳ thi một.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy là có 5 kỳ thi căn bản, 3 kỳ thi đầu như giáo sư nói đó là nó về chuyên ngành, tất cả những cái gì mà liên quan tới cái ngành học của mình đó thì có là GMAT, GRE, SAT. Còn 2 kỳ thi sau mà giáo sư nhắc tới là TOEFL và IELTS đó, là 2 kỳ thi căn bản mà bất cứ ai muốn đi qua Mỹ học đều phải có, đó là điểm thi tiếng Anh để nói về cái trình độ Anh ngữ để mình đủ cái khả năng để đi học ở Mỹ này. Vâng, thưa giáo sư, lúc nãy giáo sư có nói GMAT là dành cho cao học và trên cao học, tức là tiến sĩ liên quan tới quản trị. Thế còn GRE thì dành cho những ngành học nào ạ?
Cái thứ nhất là tôi muốn nói sự khác biệt với GMAT và GRE. GMAT có nghĩa là Graduate Management Admission Test, thì nó chỉ cho những cái sinh viên họ đi du học về cái ngành quản trị kinh doanh mà thôi. Và qua kỳ thi này thì những sinh viên họ được đánh giá về những cái kỹ năng về tất cả những cái lĩnh vực mà nó cần. Cái GRE thì nó tổng quát hơn, tất cả các sinh viên đi học cao học ở Mỹ muốn đi học thì cũng phải qua cái chương trình này là GRE, có nghĩa là Graduate Record Examination. Thì cho tất cả những cái ngành ngoài cái ngành quản trị kinh doanh, tất cả các sinh viên muốn đi học cao học thì phải nên lấy cái GRE, tại vì ở Mỹ họ cần cái kỳ thi này để mà đánh giá cái sức học và cái kỹ năng của tất cả các sinh viên muốn đi học cao học ở Mỹ, có nghĩa là có liên quan đến chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ.
Còn SAT thì sao ạ?
SAT thì cho những trường trung học cao đẳng, tất cả các trường trung học cao đẳng ở Mỹ đều cần các sinh viên lấy SAT. SAT có nghĩa là Scholastic Aptitude Test để mà tuyển sinh cho hệ thống đại học cao đẳng ở Mỹ. Và nó chia thành nhiều cái mục mà nếu mà chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái kỳ thi một và rất là chi tiết. Dạ. Mình nói tổng quát là mình nói là có 5 cái đề thi. Không phải là tất cả các bạn phải lấy hết tất cả cái 5 cái bài thi đó. Nhưng mà có sự lựa chọn tùy theo cái nhu cầu của mình.
Tùy theo nhu cầu, và xin lặp lại là với SAT đó là cho cao đẳng và đại học. GRE là cho cao học và tiến sĩ. Và GMAT là cho cao học và tiến sĩ riêng đối với ngành quản trị kinh doanh.
Vâng, rõ ràng như vậy đó. Yeah.
Bây giờ về TOEFL và IELTS là 2 cái bài thi về tiếng Anh. Thưa, nó khác nhau như thế nào? Vì sao có 2 bài thi không phải là 1 ạ?
TOEFL thì từ trước đến giờ thì nó có chỉ bài thi viết mà thôi. Nó gọi là viết kỳ xưa đến giờ khi mà cái máy tính nó chưa được thông dụng thì nó chỉ có cái phần viết mà thôi. Nhưng mà sau này thì có cái IBT, có nghĩa là Internet base của TOEFL, thì để cho các sinh viên họ có thể lấy những cái test đó không có phải đến những trung tâm mà qua những cái máy tính của mình.
Như vậy thì TOEFL là có cả thi giấy lẫn thi trên máy tính. Thế còn IELTS dạ?
IELTS thì nó cũng là giống như là TOEFL, nhưng mà nó có thể lấy được đến cái trung tâm hay là qua cái máy tính. Thì các bạn muốn hiểu rõ hơn thì lên những cái website thì mình nói vào chi tiết hơn.
Giữa TOEFL và IELTS đó, có nhiều người thắc mắc là không biết là bài thi nào dễ hơn, bài thi nào khó hơn, cái nào thông dụng hơn, cái nào được chấp nhận rộng rãi hơn, và tại sao lại có 2 bài thi?
Theo tôi biết cái TOEFL thì nó thông dụng hơn là IELTS, và cái cách họ chuẩn định về cái assessment nó hơi khác một chút. thì nhiều người hỏi rằng nên lấy TOEFL hay là IELTS.
Vâng.
Thì tôi khuyên rằng là nếu mà có sự lựa chọn thì nên lấy TOEFL, tại vì TOEFL họ thịnh hành hơn và được công nhận hơn nhiều trên thế giới.
Dạ. Yeah. Cái bài thi TOEFL và IELTS đó có phải là hai cơ quan khảo thí khác nhau và cái uy tín của hai cơ quan này ngang bằng không ạ?
Hai cơ quan này thì cũng có cái uy tín giống nhau và cái cách assessment của nó khá khác nhau. Tùy theo người thì tôi nghĩ rằng TOEFL thì nó thịnh hành từ trước đến giờ rồi và IELTS thì mới ra sau này mà thôi. Thì nếu mà muốn chắc chắn là mà được công nhận trên thế giới thì nên lấy TOEFL.
Dạ. Mình sẽ nói một cách cụ thể về nội dung TOEFL và IELTS, nó có những phần nào giống nhau khác nhau sau. Nhưng mà trước khi nói về từng giới thiệu từng nội dung, từng phần trắc nghiệm trong mỗi cái kỳ thi mà mình vừa nói đó giáo sư, thì xin dành vài phút để trả lời ngay cho những câu hỏi lúc này là Hồ Minh Quý. Nếu như con tốt nghiệp cử nhân ngành nursing ở Việt Nam muốn học thạc sĩ ở Mỹ thì phải trải qua kỳ thi nào thưa giáo sư?
Thì mình vừa mới nói rồi là nếu muốn học tất cả các ngành gì về thạc sĩ ở Hoa Kỳ thì chúng ta phải đi qua một cái bài thi là GRE. Vì trong trường hợp này không phải là quản trị kinh doanh, có thể là em phải lấy cái GRE trước khi nạp đơn vào đi học cao học ở Mỹ.
Dạ vâng. Thế còn câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Trần là tốt nghiệp đại học đó, thì bây giờ muốn theo học quân sự tại Mỹ thì đường đi như thế nào, có phải lấy những bài thi nào không?
Học quân sự có nghĩa rằng là tùy theo, nếu mà quân sự theo những cái trường quân sự của Mỹ thì chỉ có quốc tịch Mỹ đi học được mà thôi về những chương trình đó. Nếu mà học về những cái về quân sự, về lý thuyết thì nó cũng không cần phải có cái điều kiện về phải có quốc tịch mới học được.
Dạ, nhưng mà để theo ngành học quân sự thì phải là công dân Mỹ thưa giáo sư?
Không, học những cái ngành mà liên quan đến quân sự là nó có thể là những cái ngành lý thuyết thì không cần phải là có quốc tịch, tại vì ở bên này có những cái trường nó gọi là cho gọi là giống như Naval Academy hay là những cái trường US Army, thì những cái trường đó là cái điều kiện đầu tiên đó, là phải có quốc tịch Mỹ mới vào học mấy trường đó. Mà nếu mà bạn này chỉ muốn học những cái lý thuyết về quân sự mà thôi thì tất cả cái trường nào họ cũng có hết.
Dạ, nếu mà lấy những cái khóa học về lý thuyết quân sự thì tất cả trường đại học đều có những cái khóa đào tạo đó.
Vâng, tùy theo trường, vâng.
Dạ, nhưng mà thưa anh Trần hỏi là đường đi như thế nào, tức là để muốn đăng ký học thì làm sao ạ?
Thì cũng phải là coi những cái trường đại học nào có những cái chương trình nó thích hợp với cái khả năng của mình và thích hợp với nhu cầu của mình. Thì lúc đó là mình liên lạc với những trường đó để mà hỏi cái thủ tục như thế nào. Và cái thủ tục thì nó cũng giống như nhau, nếu mà học đại học ở Việt Nam xong rồi thì phải có cái bằng coi như là đậu qua cái GRE để mà được chuẩn định về cái kỹ năng để mà đi học thạc sĩ ở Hoa Kỳ mà thôi.
Dạ, nếu bạn anh Trần còn thắc mắc nào thêm thì xin hỏi cụ thể nha. Phan Quốc Viên.
Cụ thể hơn.
Dạ. Phan Quốc Viên, em tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường đăng chuyên môn bên an toàn lao động. Bây giờ muốn theo ngành này nhờ chương trình tư vấn giúp.
Công nghệ môi trường có nghĩa là trong cái ngành, chắc là trong cái ngành kỹ sư phải không ạ? Công nghệ môi trường tôi không có hiểu rõ là cái cách nó dịch ra tiếng Anh như thế nào.
Có phải là bạn muốn theo học ngành kỹ sư ngành công nghệ môi trường hay không, hay là nghiên cứu thế nào, hay là bạn có thể chi tiết một chút xíu ha? Nhưng mà ngành môi trường thì là một trong những ngành đang thịnh hành hiện nay ở Mỹ, thì không biết là để học ngành này thì giáo sư có tư vấn nào không?
Thì tôi nghĩ rằng là nên vào những cái trường có cái ngành công nghệ giống như là trường kỹ sư chẳng hạn, và họ có những cái chương trình cao học để chú trọng vào cái ngành môi trường. Thì đương nhiên thì các bạn học xong đại học ở Việt Nam mà muốn đi học tiếp thì cũng phải nên chuẩn bị để lấy GRE để mà đi qua học ở Mỹ được.
Dạ, GRE, tức là bài thi, một trong năm bài thi căn bản mà mình đang trình bày. Dạ, Phan Quốc Viên cho biết thêm là bạn muốn học kỹ sư ngành công nghệ môi trường ạ. Nhưng bây giờ chuyên môn của bạn là an toàn lao động.
Vâng, thì cái ngành đó là một những cái ngành mà nó gọi là an toàn lao động, là public safety của Mỹ đó. Thì tất cả các trường nào mà về cái ngành kỹ sư, về civil engineering có nghĩa là về ngành xây dựng đó, thì họ có những cái chương trình đặc biệt để huấn luyện cho các sinh viên về những cái public safety, public transportation hay là những cái intelligence cho cái đó, thì cái ngành này rất là thịnh hành ở Mỹ. Thì tất cả các trường đại học nào có cái ngành kỹ sư về xây dựng đều có những cái chương trình đặc biệt cho cái môi trường này.
Dạ, và như hồi nãy có nói là nếu mà bạn muốn theo học cao học đó thì điều đầu tiên bây giờ là bạn phải lấy bằng GRE phải không ạ?
Và phải học xong TOEFL, phải đậu đúng điểm thì người ta mới nhận vào.
Dạ vâng, thưa Nguyễn Quốc Huy, tốt nghiệp ngành Civil Engineering rồi, muốn học thạc sĩ ở Mỹ và muốn được ở lại sau khi học thì phải làm sao?
Cái đầu tiên là muốn ở lại thì không nên nói ra là ở lại, tại vì nếu mà cái mục đích để đi qua Mỹ mà học ở lại thì cái vấn đề visa nó rất là khó khăn. Thì tôi khuyên bạn không có nên khi mà đi xin du học là không phải là muốn ở lại, thì phải đi xin du học để mà mình học một cái ngành nào để về lại phục vụ đất nước mà thôi. Mà nếu mà có cái ý định ở lại là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra thôi, không phải đó là cái mục đích của mình. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là nếu các bạn học đã xong về chương trình xây dựng Civil Engineering thì rất là có nhiều trường ở Mỹ họ có những cái chương trình để mà cho các bạn học tiếp chương trình thạc sĩ rất là nhiều.
Dạ. Vâng, hồi nãy anh Trần có hỏi về cái việc mà đi học ở quân sự đó, thưa giáo sư, bây giờ thì bạn có nghe người ta nói là một số trường hợp đi học xong cao đẳng ở Mỹ rồi xin đi vào quân đội rồi sau đó xin đi học sĩ quan, không biết là có đúng hay không, cái con đường này có phải
không,
là
cái đó không có đúng, tại vì cái thứ nhất những cái trường quân sự ở Mỹ chỉ dành riêng cho những cái sinh viên mà họ có quốc tịch bên này mà thôi, và những cái trường giống như trường Naval hay là trường US Army hay là những trường Air Force thì những trường trên nó huấn luyện cho các sĩ quan của Mỹ. Thì tôi không biết là cái nguồn tin nào mà nói tất cả các sinh viên qua bên này để đi học quân sự được. Thì cái vấn đề nó hơi mới lạ cho tôi, thì có thể là tôi sẽ điều nghiên hơn, tại vì ngoài cái lĩnh vực của tôi đó thì có thể mình trả lời trong tương lai cho nó chính xác hơn.
Dạ, nhưng mà câu hỏi của anh Trần là điều kiện để được đi lính Mỹ là gì?
Là phải có quốc tịch, nếu mà không có quốc tịch làm sao đi lính Mỹ được.
Vâng, đó là cái điều căn bản nhất. Thế là những cái
căn bản nhất.
Dạ, cái thông tin mà bạn nghe thì không chính xác nhé. Nếu được phục vụ quân đội Mỹ phải là công dân Mỹ thưa bạn.
Công dân Mỹ mới được.
Dạ, Nguyễn Bình Đức đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế. Bạn viết tắt thì mình không hiểu là đây là khoa gì, bạn có thể viết rõ hơn. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nay muốn học thạc sĩ nhờ giáo sư tư vấn tại Mỹ.
Tất cả các đại học ở Mỹ coi nhiều có chương trình thạc sĩ về quản trị kinh doanh và chứng chỉ ngoại thương, thì các bạn nên điều nghiên tất cả những cái website của các đại học ở bên này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì ngoài ra cái điều kiện tổng quát là có GRE và TOEFL hay IELTS, các bạn phải trải qua những cái kỳ thi này.
Dạ, nhưng mà cái này là đi học cao học của ngành này thì chắc chắn phải lấy GMAT phải không?
Lấy GMAT, đúng rồi, cô nói đúng. Nếu mà nhiều lúc họ cũng lấy GRE thì có nhiều cái trường họ cũng công nhận cái GRE. Hai cái GMAT và GRE nó cũng giống nhau lắm.
Yeah.
Nếu mà lấy GRE mà không có GMAT thì đôi lúc nhiều cái trường. Tại vì khi mà mình lấy GRE á, thì mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn. GMAT thì chỉ vào cái trường quản trị kinh doanh mà thôi. Và nếu mà mình đổi ý thì cái GRE nó lợi hơn.
Dạ vâng, thưa giáo sư, các bạn này thì học ngoại đại học ngoại thương và cái major, cái ngành chính á, là kinh tế đối ngoại. Bây giờ muốn sang học thạc sĩ ở Mỹ thì xin tư vấn là không biết là có cái ngành này ở Mỹ như thế nào hay là có những cái ngành khác hay hơn, thưa giáo sư?
Vâng, ở Mỹ thì rất là nhiều về cái ngành international trading hay là international management, là tất cả những cái ngành đó rất là thịnh hành cho cái vấn đề quốc tế đó. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ không có vấn đề gì mà để kiếm ra những cái ngành mà mình thích. Cái chuyện quan trọng nhất là mình phải kiếm cái trường nào mà nó thích hợp cho mình và coi thử là họ có những cái chương trình mà thích hợp cho mình hay không.
Dạ.
Thật ra cái vấn đề mà quốc tế thì rất là thịnh hành ở Mỹ.
Dạ, vâng, trường nào, đại học nào của Mỹ đó cũng có rất là nhiều những cái khoa giảng dạy khác nhau. Thì tùy cái nơi bạn muốn đi qua, cái trường bạn chọn, rồi sau đó là bạn sẽ phải liên lạc qua website với trường đó để xem thôi những cái ngành học như thế nào, dạ, học phí ra sao. Rồi từ đó thì những cái bước chuẩn bị kế tiếp á, là bạn phải có sẵn trong tay những cái bài thi quốc tế như nãy giáo sư có nói ha, là GMAT hoặc là GRE. Vâng, nếu mà bạn bắt đầu có những cái câu hỏi cụ thể hơn từ những bước chuẩn bị tiếp theo đó nữa thì bạn hãy đến với chương trình mỗi buổi tối thứ hai. Giáo sư George Cường Nguyễn sẵn sàng trả lời những thắc mắc của bạn. Dạ vâng, Đức Trí đã học hết lớp 12, bây giờ bắt đầu muốn đi du học phải làm thế nào? Câu hỏi này rất tổng quát thưa giáo sư.
Thì chúng tôi có những chương trình ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những đại học ở Mỹ họ rất là muốn tuyển chọn tất cả sinh viên Việt Nam qua học ở Mỹ. Thì các bạn nên liên lạc những cái trường các bạn còn đang học, trường trung học đó, có những chương trình gì giao kết với lại những chương trình ở Hoa Kỳ hay không. Thì nói tổng quát thì nếu các bạn có đủ khả năng thì lên cái website của cái trường đại học nào cũng apply online được cho freshman. Thì có những cái chương trình học bổng rất là tốt cho các bạn.
Vâng, và hồi xưa đó, cách đây cũng không xưa lắm đâu, cách đây mấy tháng chúng tôi có chương trình với giáo sư George Cường Nguyễn nói về cái gọi là học bổng cho học sinh lớp 12 đi du học Mỹ. Thì cái chương trình đó đã thực hiện.
Đã thực hiện rồi.
Các bạn có thể lục lại trên website của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt hoặc Facebook của VOA cũng có nữa. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo Nguyễn Yến Nhi hỏi là hiện đang học ngành hóa sinh Đại học Quốc tế. Ngành đó có tiềm năng ở Mỹ hay không? Ngành hóa sinh.
Hóa sinh có nghĩa là về hóa học, hóa sinh là về chemistry hay sao ạ? Biochemistry. Biochemistry, như vậy. Thì cái ngành đó rất là thịnh hành ở Mỹ. Các bạn có thể qua học tiếp thạc sĩ về ngành hóa sinh hay là đi chuyển vào một cái chương trình giống như chúng tôi thường đề nghị là thịnh hành hơn là chương trình Biomedical Engineering, là về kỹ sư về cơ hóa và kỹ sư về biomedical đó. Thì khi ra trường thì kiếm việc dễ hơn là học chỉ cơ hóa mà thôi.
Dạ, Hiếu Nguyễn đã tốt nghiệp Đại học Thể thao, chuyên môn bóng bàn, muốn tìm trường cao học ngành thể thao ở Mỹ.
Vâng, thì Đại học ở Mỹ thì có rất là nhiều về cái ngành thể thao. Tùy theo bạn muốn học về cái gì, học về lý thuyết, học hay học về training, học về như thế nào thì các bạn nên đều niên tất cả những cái website của các đại học để biết thêm.
Dạ, mà đối với ngành thể thao đó thì có phải trải qua những kỳ thi căn bản mà mình vừa nói không giáo sư?
Tất cả các điều kiện mà chúng ta mà cần để sinh viên du học là cũng được áp dụng hết. Tất cả các sinh viên các bạn phải qua TOEFL hay là những cái kỳ thi mà các bạn cần.
Dạ, đối với cao học thì là GRE. Dạ, vâng. Dạ,
câu hỏi tiếp. Giống nhau.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của Thùy Nguyễn. Ngành chính của bạn là phiên dịch tiếng Anh, tiếng Việt. Không biết ở Mỹ có trường đại học nào đào tạo ngành này không?
Có những cái trường đại học cộng đồng gọi là community college, họ cần những người để qua để mà giống như làm giáo viên, thì các bạn có thể liên lạc những trường đó, và tùy theo cái mục đích của bạn là muốn đi học tiếp để làm gì. Có thể dịch ra, mình làm thông dịch viên thì có thể rằng là tiếp tục học ở Mỹ. Cái chương trình này rất là thịnh hành, tại vì có chương trình nó gọi là dual language cho những cái trường trung học. Thì họ có những cái nhu cầu để huấn luyện các sinh viên để trở thành các thầy giáo cho dual language. Thì nếu cái mục đích của bạn là qua để mà học tiếp, để đi làm ở bên này, làm các trường trung học, thì đó là một cái cơ hội tốt.
Dạ, Huỳnh Lan muốn hỏi về cơ hội học bổng ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Thưa giáo sư.
Vâng. Thì chúng tôi có những cái chương trình học bổng 2+2 cho đến 50% cho các sinh viên chuyển sau khi 2 năm ở Việt Nam qua đây. Ngoài ra chúng tôi có những cái chương trình cho tất cả các sinh viên bắt đầu đi nạp vào để đi học bắt đầu năm thứ nhất, thì cái học bổng có thể đến 60%. Thì các bạn muốn thì lên cái website của trường Catholic University là www.dcua.edu thì các bạn thấy rõ ràng hơn.
Dạ, và những điều kiện như thế nào đó thì tùy ngành học.
Những điều kiện tùy ngành học.
Dạ, tùy số lượng học bổng cái thời điểm đó.
Chuyện chính, tại vì các bạn hỏi, tại vì hồi nãy cô Trà My không có nhắc đến, thì nhiều trường đại học ở Mỹ hiện tại họ không cần phải SAT nữa. SAT có thể là không có được ứng dụng nhiều trong nước Mỹ nữa. Thì có một số trường đại học ở bên Mỹ, một số rất là nhiều trường họ bỏ không cần phải lấy SAT nữa nếu các bạn muốn biết. Và trường Đại học Catholic là một trong những trường đó.
Dạ, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là một trong những trường đại học ở Mỹ đã bỏ cái yêu cầu về bài thi SAT đối với bậc cao đẳng đại học, vốn là trước đây là một cái yêu cầu căn bản. Dạ.
Ngoài ra, tại vì như vậy thì cái vấn đề mà chuẩn định về điểm ở trường thì nó chặt chẽ hơn.
À vâng, như vậy thì họ sẽ dựa vào cái điểm số, cái thành tích học lực của mình để
quan
mà
trọng hơn là SAT.
Và bài thi tiếng Anh. Dạ vâng. Thưa giáo sư, trở lại với những bài thi mà mình vừa nói, GMAT, GRE, SAT, TOEFL, IELTS. Đối với từng bài thi, bây giờ xin bắt đầu với GMAT. Xin giáo sư giới thiệu nội dung các phần mà được trắc nghiệm, rồi thời gian thi bao lâu.
Vâng, thì mình không có đủ thời giờ để nói tất cả, thì mình nói được được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Thì GMAT có 4 phần. Cái thứ nhất là Analytical Writing, là đánh giá khả năng về phân tích, phê bình. Cái thứ nhì là Integrated Reasoning, là về lý luận. Cái thứ ba là về Quantitative, là toán. Và cái thứ tư là Verbal. Thì các bạn muốn đi thi đây thì có 600 cái trung tâm trên 114 nước. Và theo tôi biết là ở Việt Nam các bạn cũng có thể ghi danh để thi được. Còn cái GRE thì
dạ thưa trước khi bước sang trước khi bước sang GRE, Trần Minh xin nhắc lại, GMAT là cho bậc cao học và tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh. Thưa giáo sư, về cái nội dung thì giáo sư vừa trình bày, nhưng xin được hỏi thêm, một bài thi như vậy thời gian bao lâu và điểm số tối thiểu cần để được xét duyệt là bao nhiêu điểm ạ?
Thì tùy theo cái tôi không có đi rõ vào cái điểm, các bạn nên coi rõ hơn, tại vì cái thời giờ nó rất là ngắn gọn, tôi không có đi vào chi tiết được. Thì nếu các bạn muốn thì nên đi website, tại vì tôi chú trọng hôm nay là nói tổng quát tất cả tất cả các cái bài thi, không có phải đi vào chi tiết đó cô Trà My. Thì bây giờ mình
nhưng mà thí dụ như ở Việt Nam mà muốn đăng ký thi thì cũng lên website tìm kiếm thông tin. Đúng. Phải không ạ?
Đúng rồi. Đi lên
và với GMAT thì hình thức thi bây giờ có qua máy tính không giáo sư?
Không, có thể rằng là tiến tới những cái trung tâm, thì tại vì tôi không biết là qua cái máy tính như thế nào, nhưng mà có tất cả những trung tâm có thể ở Việt Nam cũng được, và tới thi ở đó, ở những trung tâm đó. Tại vì nó rất là phức tạp, có rất là nhiều cái mà không có qua cái máy tính được. Cái GRE
còn lệ phí của cái GMAT là bao nhiêu ạ?
Thì khoảng 200 đô la.
200, dạ vâng. Và bây giờ đối với GRE thì xin giáo sư cũng cho biết cái nội dung trắc nghiệm là như thế nào.
Cái hệ thống này là hệ thống kiểm tra và đánh giá nhằm giúp cho các đại học và các cơ quan tài trợ tài chính để mà mình biết được cái khả năng của các ứng viên để đi học cao học ở Mỹ. Nó rất là tổng quát. Và cái điểm này và tới cái điểm học ở trường là hai cái yếu tố quan trọng nhất để mà được nhập học hay là được nhận học bổng hay không. Thì nó có 3 phần: lý luận ngôn ngữ, lý luận định lượng về khi năng toán, và cuối cùng là lý luận phân tích. Nó tiếng Anh là Verbal Reasoning. Cái thứ nhì là Quantitative Reasoning. Và cái thứ ba là Analytical Writing. Thì cứ mỗi cái category của đầu á, là Verbal Reasoning là từ 200 điểm cho đến 800 điểm. Cái thứ nhì là từ 200 điểm đến 800 điểm. Và viết luận chỉ từ 0 cho đến 6. Thì các bạn thường thường mà muốn học ở Mỹ thì cũng phải tối thiểu là cũng phải 600 điểm trong cái verbal đầu và 600 điểm cái lý luận, khoảng 1.200 cho cái category reasoning, verbal reasoning và quantitative reasoning, tối thiểu là khoảng 1.200 thì mới đại học họ mới chú ý đến, còn dưới đó thì không có được. Có nghĩa là từ 200 cho đến 800 là mỗi ngành, và từ 400 cho đến 1.600 tối đa đó. Thì các bạn tối thiểu là phải 1.200 mới được.
Thế còn đăng ký ở đâu, rồi thi bằng hình thức như thế nào, lệ phí bao nhiêu ạ?
Thì lệ phí nó cũng khoảng 180 đô la. Các bạn có thể đi thi bằng viết và bằng máy tính. Thì các bạn có thể lên những cái website của, theo tôi biết thì tất cả những thành phố lớn của Việt Nam, ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và Hà Nội có những trung tâm để các bạn có thể thi được GRE. Nhưng tới đó thì
thưa giáo sư, trước khi nói tiếp về ba cái bài thi còn lại đó thì xin trả lời cho câu hỏi lúc này là cơ hội học bổng cho cao học như thế nào, khó hơn với lại cơ hội học bổng cho cử nhân hay không?
Thường thì tùy theo cái khả năng của các sinh viên. Nếu mà các bạn đi học vào năm đầu để mà học freshman đó, thì có những cái chương trình đặc biệt giống như của trường chúng tôi đi về để mà tuyển chọn những sinh viên qua. Thì tôi không thể nói rằng là cái chương trình thạc sĩ và học bổng cho thạc sĩ nó khó hơn học bổng của cử nhân, tại vì nó rất là tổng quát. Nhưng mà theo tôi biết, nếu mà các bạn muốn học thạc sĩ thì nên chú trọng đến những cái trường mà đã có cái sự liên kết với các trường đại học ở Việt Nam, thì họ có những cái chương trình đặc biệt đưa các bạn qua học bổng có thể đến 50%, được trừ bớt 50%. Còn tổng quát tất cả các trường đại học ở Mỹ, nó có, các bạn có thể apply online và có thể đi học, nếu mà điều kiện tốt và điểm tốt thì có thể học bổng có đến 100% vẫn được như thường.
Dạ,
thì
vâng.
Mình có thể đứng ra nói rằng là học bổng của thạc sĩ nó dễ hơn hay là khó hơn học bổng của cử nhân, tại vì tùy theo cái điểm của mình.
Dạ, câu hỏi của bạn Lan là cái trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư đó có văn phòng đại diện ở Việt Nam hay không?
Vâng, có. Không có văn phòng đại diện, nhưng chúng tôi có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên. Cái email là nguyenyuenyuenyu@cua.edu.
Dạ.
Thì các bạn có thể liên lạc với anh tiến sĩ Uyên, thì anh ta là phụ tá cho tôi làm giám đốc về chương trình quốc tế ở Hồ Chí Minh City.
Dạ, tức là không có văn phòng đại diện nhưng mà có một vị
không
giáo sư.
Phòng.
Dạ, có thể.
Vâng, dạy ở trường trường quốc tế International University.
Dạ, giáo sư Uyên là có thể là cái nơi mà các bạn có thể liên lạc để hỏi thăm các thông tin về Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Vâng, cái địa chỉ email là Nguyễn U. Vâng.
Avon. At cua.edu.
Dạ, cua chữ cua tiếng Việt đó bạn, rồi chấm
edu
tức là education. Dạ vâng, câu hỏi của Bảo Ngô, đã phỏng vấn 2 lần du học Mỹ, Houston, Texas, nhưng mà bị rớt. Lý do là lãnh sự nói không chứng minh là sẽ quay về Việt Nam được vì có thân nhân ở Texas và gia đình có giấy tờ bảo lãnh. Vậy thì bạn còn cơ hội đi phỏng vấn nữa không ạ?
Tôi không nghĩ rằng là tại cái vấn đề mà có thân nhân và những cái định cư ở Mỹ mà cái đó là cái bị từ chối visa. Tại vì khi mình đi du học là người ta không có nghĩ đến những cái vấn đề đó. Chắc là cái những cái yếu tố khác mà nó làm cho bạn không được thành công trong cái buổi phỏng vấn đó, thì các bạn nên coi lại, xét lại cái khuyết điểm như thế nào để mình được thành công trong kỳ tới. Tôi không nghĩ rằng là những người thân ở Mỹ và có ý định được lập cư ở Mỹ là cái nó bị từ chối về visa.
Yeah. Bây giờ muốn đi phỏng vấn lại thì cần chuẩn bị gì cho chu đáo hơn, câu hỏi đó?
Thì mình phải thành thật coi lại tất cả những câu hỏi, câu trả lời, không có giấu giếm một cái gì hết, tại vì họ biết về cái lý lịch của mình còn nhiều hơn là mình biết về mình. Bởi thế khi mà họ kiếm ra những cái điều gì mà không có đúng theo mình nói thì cái đó là nó từ chối. Mình không có nên ngồi suy nghĩ rằng tại sao mình không có được visa, mà mình phải 100% là phải là thành thật thì người ta mới cho cái visa cho mình.
Mình còn rất là nhiều những thông tin liên quan tới 5 kỳ thi căn bản để du học Mỹ mà mình chưa kịp nói hết và đã hết giờ rồi. Giáo sư vừa trình bày về GMAT và GRE, mình còn SAT, TOEFL, IELTS, nội dung ra sao, cần chuẩn bị gì để đi thi và có những trường hợp nào được miễn hay không và ôn luyện như thế nào vân vân. Thì xin các bạn trở lại với chương trình vào tối thứ hai tuần tới nhé. Chúng tôi có giáo sư George Cường Nguyễn trả lời câu hỏi và trình bày những thông tin đến quý vị và các bạn về du học Mỹ. Mong các bạn đón xem thường xuyên và như vậy thì cũng có cơ hội để hỏi tất cả những thắc mắc của mình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Dạ vâng, ngay lúc này thì cũng đã hết giờ. Trà My xin chân thành cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin hẹn giáo sư vào tuần tới.
Vâng, xin chào cô.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.